Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta còn có cơ hội quý báu để cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta sự hướng dẫn, dạy dỗ và an ủi tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến cảm xúc của người phụ nữ, trích từ quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta ý tưởng nói rằng mỗi khi hormone trong cơ thể mất quân bình, chúng ta không thể làm gì khác hơn là có những lời nói, thái độ và hành động kỳ quặc, không kiềm chế được. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, cũng như những phương diện khác trong thiên nhiên, Đức Chúa Trời tạo dựng thân thể con người chúng ta để nó làm việc và hoạt động theo từng mùa và thời kỳ. Giai đoạn nào của đời người cũng có những thách thức và khó khăn. Sự sa ngã của con người trong buổi sáng thế đã đem lại nhiều hậu quả đau buồn. Một trong những hậu quả đó là việc người nữ sinh con sẽ kèm theo sự buồn rầu và đau đớn. Khi sinh con không phải là lúc duy nhất khiến ta nhớ đến hậu quả của sự sa ngã trong vườn Eden. Nhưng những điều khác như những khó chịu mà người phụ nữ phải trải qua trong mỗi tháng cũng là một thực tế nhắc chúng ta nhớ đến tình trạng tội lỗi của con người. Tuy nhiên, cái chu kỳ hàng tháng cũng nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta là người nữ và với những điều đặc biệt Chúa ban trong cơ thể, chúng ta được đặc ân làm người cưu mang sự sống và nuôi dưỡng sự sống. Bà Nancy DeMoss nói, dù độc thân, tôi thấy tất cả những điều này là lời êm dịu và quý báu. Chúa nhắc cho tôi nhớ mình là ai. Tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi? Và tôi phải sống như thế nào để làm vinh hiển danh Chúa trên trần gian này? Không phải Chúa là đấng đã tạo dựng nên thân thể chúng ta sao? Chúa không biết cơ thể chúng ta hoạt động và làm việc như thế nào sao? Chúng ta nghĩ Chúa ngạc nhiên hay không hiểu những điều mà chúng ta phải trải qua như sự thay đổi hàng tháng, thay đổi trong hormone, những khó chịu khi chúng ta có thai hoặc khi chúng ta mãn kinh sao? Tác giả Thánh Vịnh trong Thánh Kinh Cựu Ước đã viết lên lời ca ngợi Chúa về sự chăm sóc và chương trình kỳ diệu của Ngài qua sự tạo dựng nên thân thể con người với những lời như sau. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Trích Thi Thiên thứ 139, từ câu 13 đến câu 16. Đây là một ý tưởng tuyệt diệu. Trước khi chúng ta ra chào đời, mỗi tế bào trong thân thể chúng ta và những ngày trong cuộc đời chúng ta, từ lúc thành hình trong bụng mẹ cho đến ngày chúng ta đi vào nghĩa trang, tất cả đã được Đức Chúa Trời nghĩ đến và định đoạt cẩn thận. Chúa định ngày quý chị em bắt đầu có kinh nguyệt, định khi nào và bao nhiêu lần quý chị em có thể thụ thai, và ngày nào những chu kỳ đó sẽ chấm dứt. Chúa biết rõ những điều xảy ra trong cơ thể chúng ta qua từng mùa và từng giai đoạn của đời sống. Có thể nào Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa khôn ngoan và yêu thương, lại không biết sự thay đổi hormone trong cơ thể chúng ta và không cung ứng cho chúng ta sức lực và khôn ngoan để ứng phó hay thích nghi với những thay đổi của con người trong từng giai đoạn hay sao? Chúa không ban cho chúng ta một tiến trình tăng trưởng nhẹ nhàng, không một chút khó khăn. Nhưng Ngài hứa cung ứng cho chúng ta mọi điều chúng ta cần, cũng như ban ơn để chúng ta có thể thích ứng với những thách thức và khó khăn trong mỗi giai đoạn của đời sống. Tác giả Nancy cho biết, khi chưa có một người nào viết về những thay đổi của người phụ nữ qua những thời kỳ khác nhau trong cơ thể, thì ông Francis de Sales đã viết những lời khuyên khôn ngoan như sau cho nữ giới thuộc mọi thế hệ. Ông viết: đừng nhìn vào những thay đổi hoặc may rủi trong đời với lòng sợ hãi, nhưng hãy nhìn những điều đó với hy vọng và lòng tin cậy rằng khi những điều đó xảy đến, Đức Chúa Trời là đấng chúng ta thuộc về sẽ giúp chúng ta vượt lên trên những thay đổi và thách thức đó. Chúa đã đưa dẫn bạn cho đến ngày hôm nay. Bạn chỉ cần nắm chặt tay Chúa, Ngài sẽ đưa dẫn bạn qua mọi khó khăn cách an toàn và tốt đẹp. Và khi bạn thấy mình không thể nào đứng nổi, Chúa sẽ ôm bạn trong cánh tay Ngài. Người cha đời đời đó là đấng chăm sóc bạn hôm nay, sẽ lo toan mọi điều cho bạn ngày mai và mỗi ngày trong đời sống. Ngài sẽ hoặc là che chở bạn khỏi những đau đớn, hoạn nạn, hoặc thêm sức cho bạn để bạn có thể chịu đựng được tất cả. Vì vậy, bạn hãy bình an, bỏ qua một bên tất cả những lo lắng hay những gì bạn tưởng tượng ra trong trí. Chúng tôi vừa trích lời ông Francis Sales, sống trong thế kỷ thứ 16, đã viết những lời khuyên cho chúng ta như vậy. Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, cuối thư Tesalonica nhất, không chỉ dành cho những tín hữu trong thế kỷ đầu tiên, cũng không phải chỉ dành cho quý vị nam giới. Tác giả Demostin, đây là lời cầu nguyện mà chị em phụ nữ chúng ta có thể nắm lấy cho chính mình trong mọi giai đoạn của đời sống. Cũng là lời cầu nguyện mà chúng ta tin rằng Chúa sẽ trả lời nếu chúng ta lấy đức tin cầu xin và để cho Chúa hành động. Sứ đồ Phaolô viết: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Trích thư Tesalonica nhất chương 5 câu 23 và 24. Một lời dối gạt khác ma quỷ cũng đưa đến cho chị em phụ nữ là lời nói rằng nếu bị bệnh trầm cảm, trước hết phải dùng thuốc và tâm lý trị liệu. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, trong khi bà viết về bệnh trầm cảm và lời dối gạt của ma quỷ về vấn đề này, thì có một vợ của mục sư gọi đến, tâm sự với bà rằng chồng bà đã phải vật vã với bệnh trầm cảm trong nhiều năm. Nan đề này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của bà cũng như hôn nhân của hai người. Trong khi nói chuyện, người vợ mục sư hỏi nhiều điều mà những người trong tình trạng này cũng thường hỏi. Chẳng hạn như bà hỏi, trầm cảm có phải là bệnh di truyền không? Hay đây là ảnh hưởng của những chất hữu cơ trong thân thể hay là những hóa chất trong con người? Hay đây là việc làm của ma quỷ? Có phải vì có những chân lý của Chúa, nhà tôi không nắm lấy mà bị giam cầm trong gông cùm của ma quỷ không? Thưa quý vị, trầm cảm là vấn đề nghiêm trọng đối với chị em phụ nữ. Con số phụ nữ bị bệnh trầm cảm thường gấp đôi số nam giới bị bệnh này. Hơn bao giờ hết, ngày nay, trong xã hội Tây Phương, số phụ nữ bị bệnh trầm cảm lan tràn khắp nơi. Mặc dù các bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh này cách dễ dàng, nhanh chóng và có thể chữa trị bằng thuốc và tâm lý trị liệu, số người bị bệnh trầm cảm vẫn tiếp tục gia tăng và có rất ít người được chữa lành hoàn toàn. Khi nghiên cứu về những trường hợp bệnh trầm cảm hay tuyệt vọng ghi lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng trong một số trường hợp, bệnh mà chúng ta gọi là trầm cảm hay chán nản trong cảm xúc chính là hậu quả không thể tránh được khi một người sống trong thế giới tội lỗi. Trong thư Roma chương thứ 8, sứ đồ Phaolô viết rằng muôn vật đều than thở dưới gánh nặng tội lỗi và mong đợi sự cứu chuộc ra khỏi trần gian tội lỗi này. Trích thư Roma chương 8 câu 21 đến 23. Khoa học cũng như y học đã tìm tòi nghiên cứu rất nhiều để có thể hiểu được sự liên quan giữa bệnh trầm cảm với sự sai trật của các nhiễm thể trong con người và những yếu tố tâm lý khác. Dù vậy, chúng ta vẫn cần nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn để biết rõ bệnh trạng này cũng như những phản ứng hay hậu quả lâu dài mà người bệnh phải chịu khi được chữa trị bằng những phương cách khác nhau. Tuy nhiên, điều chúng ta biết được là trong nhiều trường hợp, những triệu chứng thể lý liên quan đến bệnh trầm cảm là kết quả hay hậu quả của những nan đề đã ăn sâu trong linh hồn và tinh thần của người mắc bệnh. Những vấn đề như không biết ơn, những bất hòa chưa giải quyết được, thiếu tinh thần trách nhiệm, có mặc cảm tội lỗi, có lòng cay đắng không tha thứ, thiếu lòng tin hay tranh giành quyền lợi, sự giận dữ và ích kỷ xem cái tôi của mình quá lớn. Nếu những vấn đề cốt lõi này không được giải quyết theo đường lối của Chúa, hậu quả của nó sẽ tràn đến trong thể xác và tinh thần và tạo nên những căn bệnh cụ thể trong cơ thể hoặc là trong cảm xúc. Tuy nhiên, nếu bệnh trầm cảm phát xuất từ những nan đề không phải vì những sai trật về thể lý, thì các loại thuốc bác sĩ cho sẽ không giúp người bệnh được chữa lành hoàn toàn. Các loại thuốc này, khi được dùng đúng cách, có thể giúp người bị trầm cảm bình tĩnh lại để sáng suốt nhìn thấy nan đề, như nó mở ra một cánh cửa giúp người bệnh bắt đầu nhìn vào và đối diện với điều đã thật sự gây ra bệnh trầm cảm. Thật ra, không loại thuốc nào có thể chữa lành những nan đề sâu kín trong tâm hồn con người. Điều đáng tiếc là có quá nhiều người bị bệnh trầm cảm đã bám víu vào thuốc men xem đó là lời giải đáp cho bệnh của mình. Nhưng nếu người bệnh không nói ra tất cả những nan đề sâu kín trong lòng, sẽ không bao giờ có hy vọng được chữa lành hoàn toàn. Thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi vừa trình bày một lời dối gạt khác của ma quỷ đưa đến cho chị em phụ nữ. Và bài học hôm nay xin tạm ngừng nơi đây. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về nan đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.